Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như buổi sáng ta nghe kỳ này mình học là đã qua những cái kỳ trước nghe về kinh A Di Đà, nên kỳ này mình ứng dụng để mà tu tập. Nói vấn đề tu tập thì thực sự ra trong đạo Phật cũng rất là phức tạp, mà có thể mình nói tu như thế nào thì Đức Phật mở ra một cái tiến trình tu tập, nó là văn tư tu, tức là phải nghe là phải học á, phải suy nghĩ, phải tư duy xem những cái gì mình học á nó có đúng lý hay không, rồi sau đó mới tu. Như vậy thì mình cũng thấy là xưa nay mình nói tu thì thường thường mình nghĩ đến là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Từ cái lúc mà có Tịnh Độ Tông phát triển, từ các tổ Tịnh Độ phát huy phương pháp tu tập cũng như là đường hướng vãng sinh, thì người ta nói đến tu, người ta hay nói là tụng kinh, niệm Phật. Nhưng mà thứ ba là ngồi thiền. Mà giờ đấy, đúng theo pháp của Đức Phật thì bao giờ cũng phải học rồi mới tu hết ạ. Văn tư tu, văn là lắng nghe, tư là suy xét, nghe những điều đó và suy xét, rồi sau đó mới tu. Thì chính vì vậy nên cái tu tập mà phải nói là mình không biết nói thực sự phải nói như thế nào. Bởi vì nghe pháp Phật rất là nhiều. Điều nào cũng phải nghe, có cái lý lẽ và nó rành mạch đâu đó. Rồi có nhiều cái pháp thì nó quá mức cao. Cái người nghe có suy tư về nghĩa lý đi chăng nữa thì cũng thấy như là nó quá xa vời. Đó cho nên mà bắt buộc phải nghe và bắt buộc phải suy tư nữa. Mà pháp Phật một mặt khác thì nó lại rất là sâu. Và cái ý nghĩa của ý nghĩa thì phong phú vô cùng. Thành ra đôi khi hay có những danh từ như vô lượng nghĩa. Vì vậy mà thực sự ra nghe rồi tư duy mà nó quá rộng, quá nhiều thì rồi ra mình không biết tu làm sao nữa. Thì nói thông thường muốn xác định cái nghĩa tu này thì tức là tu tập thì trước hết mình nói cái ngữ tu. Thì thẳng thắn mà nói ra thì tu trong đạo Phật là theo cái chữ văn tư tu đó, thì tu đó là chỉ quán. Thì nghĩa chỉ quán, chỉ thì cái chữ mà mình thường xuyên nói đến là chữ thiền định, tức là chỉ. Chỉ có nghĩa là ngưng lại, có nghĩa là ngưng tâm của mình lại. Và cái kia là gọi là quán, là hồi sáng mình nghe đó. Quán là nhìn, là ngó, như nói ngày quán âm. Quán còn đọc là quan, thành ra đôi khi người ta nói quán âm cũng được, nói quan âm cũng được. Vì vậy thì mình hiểu cái nghĩa tu tập trong đạo Phật trực tiếp rằng là đó là chỉ quán. Chỉ quán có nghĩa rằng tu là mình phải lắng hết tâm của mình xuống, và mình phải nương vào trong một cái pháp của Phật, phải dùng cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình thì nó có cái mặt động của nó. Tâm thức hàng ngày của mình, tâm thức trong đời sống của mình nó có cái động của nó. Thì làm sao mình phải lắng nó xuống hết. nói dễ hiểu vậy đó. Thì cái đó kêu là chỉ. Rồi lắng nó xuống như vậy, rồi mình mới khơi cái pháp của Phật lên để nhìn vào cái pháp của Phật. Thì đó là cái pháp môn tu tập của Đức Phật. Tất cả không ra bao nhiêu pháp môn vô lượng, nhiều phong phú gì cũng biết, nhưng mà khi nói đến tu thì là nó tu theo cái nguyên tắc chỉ quán. Thì từ đó mình mới suy xét ra thì tại sao phải tu tập như vậy. Thì mình từ từ vào cái tu trong đạo Phật. Mình cũng biết một điều là sau này nhiều khi mình nói đi tu, mình cứ nói người đó đi tu thì có nghĩa là xuất gia. Thì đó là những cái chữ mình dùng rồi nó phổ biến, nhiều khi mình không rõ cái nghĩa của nó như thế nào nữa. Rồi nói tu thì có nghĩa là, rồi mình kêu một vị xuất gia là ông thầy tu. Thì nó vậy. Mà bây giờ đó, khi mình học về pháp của Phật đó, thì nó, cái nghĩa của nó dứt khoát để cho mình biết rõ đó. Rồi sau này mình dùng nó không còn rõ ràng cái nghĩa nữa. Thì khi mà nói xuất gia có nghĩa là thọ giới, chứ không phải cứ cạo đầu bỏ vào chùa cứ kêu xuất gia. Cạo đầu sống chùa cả cho đến già chết đi chăng nữa cũng không có được gọi là xuất gia. Rồi cạo đầu mà đi lang thang ngoài đường ấy, thì cũng có kêu là xuất gia. Thành ra nó phải thọ giới mới được gọi là xuất gia. Còn cứ bỏ nhà bỏ cửa đi như vậy ấy, thì nó có thể mang cái ý nghĩa xuất gia mà, nhưng mà trong đạo Phật nói của ngoại đạo. Cái thời xưa ở bên Ấn Độ là người ta như vậy là chuyện thường. Nhưng đã là cái chữ xuất gia của Đức Phật á, thì phải thọ giới của Phật mới được kêu là xuất gia. Cho nên phải thọ giới mới có cái nghĩa xuất gia. Còn cái tu tập thì bắt buộc phải tu chỉ quán, nó mới là tu tập. Sống làm việc thôi, gọi là trong luật kêu đó là những người doanh sự. Như doanh cũng như mình nói kinh doanh này nọ, như là những người làm việc. Thì những người làm việc, tức là về sau này còn kêu là chi sự, vậy đó, thì nó chưa có đụng gì đến tu tập hết ạ. Dù là cái vị đó thọ giới rồi, tức là xuất gia làm vị thầy rồi. Nói đúng đến chữ tu tập á, thì nó phải trải qua cái là học pháp, rồi tư duy, rồi mới vào cái tu. Thì sau này càng ngày cái tu đó thì thực sự nó càng không phải là dễ dàng. Vì tâm thức của con người rất là khó nắm, khó bắt, khó tu, khó thấy, khó hiểu, khó rõ ràng. Cho nên chính vì vậy á, mà càng về sau này á, cái sự tu tập nó càng đòi hỏi mình á, phải có thêm. Mình có dễ dàng được là phải có truyền thống. Có truyền thống truyền thừa từ thời Đức Phật. Rồi phải có những cái vị gọi là thiện tri thức theo Đại Thừa. Gọi là thiện tri thức, tức là những cái bậc thầy người ta chuyên tu cái đó. Họ chuyên tu về những cái pháp môn như vậy. Rồi phải có đạo tràng, phải có cái nơi để cho mình tu. Thực ra ngay như đây của mình thì nó chưa phải là một cái đạo tràng để tu tập. Cái đạo tràng tu tập bắt buộc thì nó phải có đúng cái cảnh của nó. Mà thông thường cảnh là cảnh đúng là cảnh nào? Cái cảnh nó phải tương ưng cho cái sự tu tập chỉ quán. Ở đây thì mình có thể gọi là tập luyện, mình tập luyện con người của mình. Nhưng mà khi mà mình muốn gọi là đạo Phật nói muốn là gọi là nhào vào á, ra hành á, ra hành tu tập á, thì mà thường thường ta kêu là nhập thất á. Cái nhập thất đó là một cái gọi là, nó gọi là một cái nhân tạo, nó có tính chất tương đối là giả tạo so với hồi xưa. Rồi thời Đức Phật không có nhập thất. Thời Đức Phật là thất, cái chỗ mà để nhập á, là ở nơi A-lan nhã, rừng, nơi vắng vẻ người, nhưng mà không có nhiều cái nguy hiểm. Lựa những cái nơi như vậy, vắng vẻ yên tĩnh, thời đó nó vậy. Rồi là đó là cái chỗ thích ứng để tu chỉ quán. Thời nay mình khó tìm được một chỗ đó, khó mà có được như vậy, trừ những cái xứ mà có truyền thống của Nam Tông thì họ vẫn duy trì thiết lập những cái ở nơi trong rừng chẳng hạn vậy. Nên người ta lập thất ra, rồi vào trong thất ở một mình trong đó, rồi cũng như là nhốt mình lại trong đó mà tu tập, để tâm vào sự tu tập. Thì đó là những cái mà mình thấy là càng về sau này nó càng cần thiết như vậy. À, thời Đức Phật là Đức Phật thuyết pháp ra rồi dùng cái pháp đó mà tu. Có Phật ở ngay đó, tất cả có chuyện gì á, Phật giải quyết. Ai đúng ai sai Phật cũng giải quyết. Và từ từ nó thành ra là kinh điển của Phật rất là nhiều. Và bắt đầu vào mình thấy là cái sự tu vậy nó phức tạp dần. Nó đòi hỏi dần nhiều yếu tố nữa. Ngoài ra thì thực sự ra tất cả những cái cần thiết đòi hỏi đó là gì? Vậy là để cho cái tâm của mình á, tâm của mình làm sao mà nó vào được trong cái tu tập. À, tâm mình nó rất là khó. Nó khó ghê lắm. À, con người có thể thích tu, ham tu, và muốn mình là một người tu. Nhưng mà cái tâm mình thì nó không có tu. Mà mình cũng không biết rõ là tâm mình nó đang ở trạng thái nào nữa. Cho nên chính vì vậy mà nó phải cần tất cả những cái điều kiện trợ duyên như vậy. Thì mới có thể gọi là vào cái tu tập được. Thì mình biết đại khái như vậy. Nhưng bây giờ mình nói về ý nghĩa của tu tập của Đức Phật. Cái ý nghĩa. Thì học là văn, tư là tư duy, suy xét về cái nghĩa mà mình học. Rồi tu tập thì mình thấy học là nghe. Dùng cái chữ nghe là bởi vì thời Đức Phật đó, không có sách vở. Mà học là phải đến tận vị thầy. Thành ra hay có cái chữ là ngồi dưới chân thầy. Tức là các người đệ tử. Ngồi dưới chân thầy làm gì vậy? Ngồi dưới chân thầy là để nghe. Không phải để gãi chân, để nghe. Thành ra cứ ngồi gần như vậy á, rồi nghe. Cái vị thầy đó nói ra, nói, ông có pháp môn, có tất cả gì đó. Nói, nghe rồi nhớ, nghe rồi nhớ. Quên cái lại phải hỏi, luôn luôn. Không được rời ông thầy, nó mới có cái nghĩa y chỉ. Là bởi vì rời thầy một cái, nó có bốn câu kệ, nhớ câu đầu, câu cuối, hai câu giữa quên, rồi sao tu. Thành ra phải bao giờ mà thuộc tất cả những cái đó, tất cả những cái pháp của vị thầy đó, rồi nghĩa là gọi là về cái đức tính, cái tâm tính của mình á, nó có đúng cái công đức của mình á, có đúng đắn hay chưa đó, rồi ông thầy cũng chấp nhận cho đó, bây giờ mới tu, nên mới dùng cái chữ văn, rồi âm thanh là thầy nói ra là luôn luôn nói bằng âm thanh chứ không có sách giấy mực, âm thanh là cái chỗ để mà hiện ra pháp. Cho nên chính vì vậy văn là nghe, thanh là âm thanh của thầy. Các bậc A-la-hán kêu là thanh văn, tức là nghe âm thanh của Đức Phật mà tu tập thành đạo, tức là nghe pháp của Phật. Vậy thành ra cái danh từ dùng là thanh văn. Thành ra khi nói đến thanh văn tức là chỉ cho đệ tử của Phật, mà đệ tử mà học pháp trực tiếp và tu tập thành đạo, trong đó có thánh, có phàm. Thì là như vậy, là cái chữ văn như vậy. Thì thực sự văn dùng cái gì để nghe? Mình dùng tai của mình để nghe. Nhưng mà tai là để nghe. Mà nghe là nghe cái pháp. Mà nghe pháp có nghĩa là nghe nghĩa. Mà lấy cái gì để tiếp thu cái nghĩa và giữ gìn cái nghĩa đó? Thực ra lấy ý căn. Ý căn là để nghe, ý căn tiếp thu cái nghĩa. Tức là bắt đầu qua cái tai của mình, căn tai nó vào trong một cái là cái ý thức của mình nó nắm lấy, nó nắm lấy chữ nghĩa mà thầy đưa ra, chữ và nghĩa, và nó giữ lại ở bên trong, ở trong đâu, trong tâm. Thực ra ngay từ lúc mình học là mình đã dùng tâm để học. Dĩ nhiên tâm nó nằm ở nơi thân, cho nên muốn đem tâm ra để học thì phải đem cái thân mình tới. Cái thân mình phải tới dưới chân thầy, ngồi nghe. Vì vậy thân nó chuyển vận thân như phương tiện, nó chuyển vận cái tâm mình đến gần vị thầy. Và thân á, nó là cái phương tiện để tiếp thu, để cho cái âm thanh của thầy á, lọt vào trong tai mình. Tai nó cũng thuộc về thân, nó là cái căn thuộc về thân. Và vào thì tâm thức nó mới bắt đầu nắm lấy cái nghĩa đó. Khi mà tâm thức nắm lấy cái nghĩa đó thì cái nghĩa đó nó có thể nó bị vụt mất, cho nên nó phải học cho nhớ. Thì khi muốn học cho nhớ thì mình có thể dùng khẩu nghiệp, thân nghiệp, mình có thể ngồi yên một chỗ, hoặc là tùy mình có thể đi đi lại lại vừa đọc lên. Thành ra đọc lên như vậy. Mà mình cốt để làm gì vậy? Không phải chỉ để cho nó quen ở nơi cái lưỡi, mà để cho nó giữ lại ở trong tâm mình. Nó thành ra là sự nhớ. Nhớ là tâm. Thành ra trong cái lúc học đó, là thực ra là tâm hết rồi. Đó, học như vậy rồi á, thì mới bắt đầu phải suy xét cái ý nghĩa. Chứ không phải là mình á, nhận cái pháp là để cho mình. Chứ mình không phải là một cái, nó chỉ là một cái đồ để nhận. Cho nên á, mình nhận cho mình thì bắt buộc à, mới thuộc, hay là nghe và thuộc, nó chưa phải thực sự là đến với mình. Mình bắt đầu phải suy nghĩ cái ý nghĩa, suy nghĩ ý nghĩa cho nó sáng tỏ rõ ràng. Thì đến đó là phần tư duy. Thì cái tư duy như vậy là thật ra là nó có rất nhiều. Nó có rất nhiều, đến lúc đó là nhiều nghĩa ghê lắm. Và nó đụng chạm, mà nó đụng đến rất nhiều phương diện. Nhiều khi Đức Phật bảo đời là khổ, thì mình nghe một cái, các cái ba cái chữ đời là khổ, trong đó nó chứa cái ý nghĩa đời là cuộc sống này, nó chính là cái khổ. Khổ là gì? Là nó có cái ý nghĩa của nó. Ví dụ ái biệt ly khổ, oán trăng hội khổ. Nhưng mà khi mà mình tư duy á, khi mình bắt đầu mình nghe nghĩa rồi mình tư duy, thì nó bắt đầu nó đụng đến cái gì? Mình nghĩ đời là khổ, là khổ, nhưng mà mình nói chứ, nhưng mà nó cũng có cái vui. Thành ra như vậy á, là cái tư duy của mình á, nó bắt đầu nó nghi pháp. Mà mình sống á, mình còn có rất nhiều mặt khác, nhiều cái mà mình thích thú, mình dính líu khác, đủ thứ không đó hết á. Nhiều khi nói vậy đó, con đường thoát ly khỏi thế gian, con đường xuất ly ra khỏi gia đình, đó là con đường giải thoát. Mình suy xét cái nghĩa đó, đúng, suy xét nghĩa vậy. Thế thằng bảo bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, con cái đi như vậy, nó có đúng không? Nó đụng đến cái gì? Nó đụng đến một cái quan điểm văn hóa nào đó của mình, một cái đạo đức thế gian nào đó của mình nữa. Thành ra đó, cái tư duy của mình á, nó bắt đầu nó bị nhiều cái nghi ở trong đó. Con người không nhận rõ cái nghĩa và không thẳng thắn nhìn vào cái nghĩa, cái con người đó cứ bận bịu với những cái phương diện khác của đời sống của mình, với những cái mà mình còn thích thú khác trong đời sống, mình còn trói buộc ở trong đó. Cho nên tự nhiên là cái pháp á, nghe thì nó thành ra là nghe để đó, bởi vì mình không có vào được, cái pháp nó không có vào mình được, bởi vì nó có những cái điểm như vậy. Thành ra rồi điều nữa là nó có rất nhiều cái, điều nữa là mình cảm thấy là nó không có một cái gì cụ thể trong cái cuộc sống của mình, cần thiết trong cuộc sống của mình. Đó. Cuộc sống của mình nó cần phải có nhà, có cửa, có đời sống, công ăn, việc làm, có những cái thú vui thêm nữa, có cái gì. Ví dụ như giờ một cái chuyện tiểu thuyết nó chỉ là giả tưởng thôi, nhưng mà nó giúp cho mình giải trí. Thành ra đi làm về giờ đọc coi, thôi bật tivi lên coi, coi chuyện, những chuyện nó giả không à, nhưng mà nó giúp, mình thấy nó giúp cho mình giải trí, để mai mình đi làm nó tỉnh táo lại. Còn bây giờ tự nhiên nói đời là khổ, mình thấy nó giúp cái gì trong cái cuộc sống của mình hết. Tất cả những cái đó nó làm cho cái pháp á, tự nhiên là nó nằm nó để đó hết á. Pháp vô một cái tâm mình cái là nó kẹt hết. Cho nên bây giờ mà mình muốn tư duy như vậy á, thì lúc đó nó lại lòi ra biết bao nhiêu là cái chướng ngại ở trong con người của mình. ở trong tâm tính của mình. Có nhiều khi mình thích pháp nhưng mà là nó vì danh, thành ra nó cũng chướng ngại tuốt hết. Có nhiều khi mình tư duy về ý nghĩa để mình lấy một cái bằng, chứ nó đâu có phải là để tư duy, để tu tập. Cho nên tất cả cái đó nó đều chặn đứng lại hết. Tức là có nghe nhưng mà phần tư duy bắt đầu trục trặc. Thành ra vì vậy mà mình biết rằng là mình nghe câu chuyện thì ở trong luật nói, ví dụ Ngài A Na Luật mà khi mà bỏ đi xuất gia, Ngài A Na Luật đâu có tâm xuất gia ở đâu. Nhưng mà chẳng qua là lúc đó dòng họ thích hưởng ứng cái lời kêu gọi của Vô Tịnh Phạn mà xuất gia để ủng hộ cho gọi là cái tăng đoàn của Đức Phật. Bởi vì tăng đoàn của Đức Phật lúc đó mà quay về thành Ca Tỳ La Vệ toàn các bậc tu khổ hành không à. Vị nào vị đó gầy gò, thương sầu này nọ, nhìn cái là ở trong rừng rú này nọ, đại khái toàn là những cái bậc mà kiểu vậy. Dù là nhìn thanh tịnh theo lối giải thoát, nhưng mà đối với cái con mắt của một vị vua thì nhìn thấy không có đẹp. Đấy, con mắt người đời nhìn cái đẹp nó khác. Cho nên chính vì vậy mới gọi, kêu gọi dòng họ Thích phải xuất gia. Thì Ngài A Na Luật bỏ đi xuất gia như vậy là cũng do cái chỗ đó. Mà có người em thì người em bảo bây giờ một là anh đi xuất gia em ở lại, hai là em đi xuất gia anh ở lại. Ngài A Na Luật ta ở lại, em đi đi. Người em bảo nếu mà em đi thì anh ở lại, anh phải lo tất cả những cái việc trong nhà, ở ngoài ruộng vườn này nọ, tất cả sổ sách với này nọ gì gì. Ngài A Na Luật bảo trời ơi, thấy cái đó nó mệt quá, thôi em ở lại lo, ta đi xuất gia cho. Rồi đến khi rủ Ngài Ma Ha Nam đi, Ngài kia cũng đâu nghĩ có tâm xuất gia đâu. Thành ra rốt cuộc mà đến lúc mà quyết định đi xuất gia rồi ấy, mà còn hẹn nhau mấy năm ăn chơi nữa. Trước khi đi xuất gia 7 năm ăn chơi. Rồi ông Ngài A Na Luật lúc đó tự nhiên ấy, mình thấy như là nếu cái câu chuyện thực sự thì nó có thể nó có nhiều chi tiết nó diễn tiến như thế nào. Nhưng mà nếu mà đúng theo mà những trong luật mà ghi lại ấy, thì là tự nhiên cái lúc đó thì tự nhiên nó xuất hiện ra. Khi mà quyết định đi xuất gia ấy, thì tự nhiên nó xuất hiện ra nhiều cái pháp. Nên Ngài A Na Luật mới nói đời nó vô thường lắm, 7 năm quá dài, không kịp xuất gia lỡ sao. Rồi từ từ mới xuống 7 tháng, 7 tuần, 7 ngày. Cuối cùng thôi, đồng ý 7 ngày. Ngày rồi mới đi xuất gia. Mà khi đi xuất gia một cái như vậy thì là chỉ nội trong cái đêm xuất gia đó, Ngài Ma Ha Nam ngồi trong đêm khuya thanh vắng như vậy mà la lên một câu an lạc, đại an lạc. Khi mà buông xả hết tất cả thì mình mới thấy rằng là nếu mà mình nhận xét theo đó, đó thứ nhất đó là cái thời Phật có Đức Phật ngay tại chỗ, đó Đức Phật ngay tại chỗ và Đức Phật giác ngộ. Mà điều thứ hai là những cái điều mà người ta không có nhìn thấy, tất cả những cái điều khác người ta không có thể nhìn thấy mà mình phải phân tích. Chứ nghe thì nó rất là dễ, nhưng mà một người ngày nay á, mà có tâm tính ăn chơi mà đi xuất gia nó không có giống như các ngày đó đâu. Bởi vì nó có rất nhiều cái nó giấu đi. Thì biết rằng là các ngài đó nó có cái nhân duyên với Đức Phật từ rất nhiều kiếp. Cho nên trong cái đời này á, cái duyên đó nó vững chắc ghê lắm. Cho nên tất cả cái đời sống thế gian này nó không có thể nào nó chướng ngại được. Mình đôi khi cái duyên đó nó không có. Đó là cái điều mà mình không nhìn ra. Cho nên mình cứ nghe là mấy ngày đó xuất ra một cách dễ dàng, bỏ đi mà đi như vậy cái là tự nhiên chứng quả cũng mau lẹ gì, thì mình nghĩ là chắc nó dễ dàng lắm. Nhưng mà thực ra thì hoàn cảnh của mình, tâm tính của mình nó khác hẳn tâm của mình ấy. Còn tâm của các ngài đó, cái năng lực đó nó tràn trề nhưng mà nó không hiện ra. Mà khi Phật giác ngộ rồi ấy, lúc bây giờ cái ảnh hưởng của Phật mà các vị đó mà vào trong con đường xuất ra một cái rồi á, là tất cả cái năng lực của nó xuất hiện ra. Cho nên khác với mình ấy lắm. mà điểm quan trọng nhất là có Phật đó. Phật nhiếp tất cả vị đó từ bao nhiêu kiếp. Cho nên bây giờ mà khi Phật đã thành Phật thì các vị đó chắc chắn xuất ra là thành A-la-hán. Mà chắc chắn xuất ra dễ dàng. Dù cái tâm tính ở ngoài đời nó đang còn mạnh mẽ, nó đang còn ham hưởng, ham tu gì không biết, nhưng mà xuất ra là xuất ra. Là được ngay. Là mình phải hiểu nó có cái điều đó. Điều thứ ba nữa là các vị nó dĩ nhiên là trong bao nhiêu kiếp có năng lực, tức là học pháp rất nhiều. Và thứ ba nữa là cái bối cảnh thời đó nó rất thích ứng. Thích ứng cho người xuất gia tu tập chứng đạo. Nếu người nào có căn duyên cái này nó rất thích ứng, thích hợp. Tức là nó đúng thuận duyên. Ngày nay mình nó khác. Vì vậy mà mình biết rằng là dù mà ăn chơi hưởng gì mà đâu có phải là nghe pháp gì gì đâu, mà khi mà bỏ đi xuất gia như vậy, trong dòng họ thích như vậy, mà những vị đó là những vị lớn, đệ tử lớn sau này của Đức Phật, là bỏ đi là bỏ thẳng hết, không có nuối tiếc gì hết. Mà trước đó còn nghĩ cái chuyện hưởng chút, nhưng mà đi rồi là đi, mà vào rồi là vào luôn vậy, vào thẳng luôn vậy đó. Nên đó là trường hợp mà đối với mình hy hữu lắm. Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa nhân duyên, nhân quả nhiều đời. Và cái đại nguyện nhiếp độ chúng sinh của Đức Phật và cái nguyện của các ngài đó theo Phật nhiều đời nhiều kiếp. Giờ đây nó nằm ở trong tâm, nó nằm hết ở trong tâm. Cho nên nó thông thoát vô cùng. Bây giờ cái con người của thời đại này của mình, phía bên ngoài thì nó sắp xếp này nó đủ thứ, bày đủ thứ hết ạ. Vẻ đâu đó lắm, nhưng trong tâm á, vấn đề tư duy á, là dính hết trơn. Nó không mở ra được. Nên chính đó là cái mắc kẹt. Cái mắc kẹt của con người thời nay. Nên bây giờ mình muốn nhận thấy cái mắc kẹt đó thì mình cứ đại khái mình nhận xét như vậy. Nói một câu nghe cho nó lạ lạ, cho nó vui. Bữa trước con nói thì Phật tử ngạc nhiên. Mình biết mình là những gì. Mình là một con người, mình biết mình là cái gì. Nhưng mà mình không có biết cái gì là mình hết. Nói một câu nó hơi ngược lý để cho mình chú ý. Có ngược lý thì mới dễ chú ý. Chứ nếu mà logic thì nó không chú ý được. Tức là mình biết rằng là mình, Nguyễn Văn A, con của Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị C, mình là kỹ sư. Vậy đó, mình có vợ, mấy con mình là ai, mình làm ở hãng nào, mình biết hết mình là cái gì. Nhưng mà cái gì nó là những cái đó thì mình không có biết. Cái mà nó là kỹ sư, nó là cái gì? Mình không biết. Mình biết mà mình nói là tôi là cái đó. Nhưng mà cái tôi mà là kỹ sư là cái gì vậy? Cái gì đó mà là mình thì mình không có biết. Đức Phật nói là cái mà là kỹ sư là cái chấp ngã. Cái mà là kỹ sư đó là tham sân si. Mình không biết chấp ngã tham sân si là gì hết. Mình biết mình là cái này, mình là cái kia, mình là cái nọ, mình là đủ thứ hết á. Nhưng mà cái gì mà nó là tất cả những cái đó thì mình không biết. Khi Đức Phật giác ngộ rồi, khi mình làm đệ tử Phật, Đức Phật cho mình hai điều á. Cái mà nó là kỹ sư, bác sĩ, cái mà nó là con này bà nọ, nó là tham ái, nó là sân hận, nó là tất cả những cái đó. Thì mình không thấy ra. Mình không hề hay biết những cái đó. Cho nên khi mình chất chứa tất cả những cái đó bên trong mình, mà cái gốc của nó là tham sân si, nó chất chứa. Thế thì khi mình nghe pháp vào á, mình nghe pháp vào, thì dĩ nhiên mình nói tôi là một kỹ sư rồi thì tôi phải nghe cái pháp nó cao kìa. Phải bắc thang nó mới tới. Nghe cái pháp thấp, nói vậy. Vậy, thì khi mình nghe thì cái pháp nó vào á, thì nó gặp cái gì? Nó gặp tất cả những cái rắc rối đó. Vì tại sao mà mình lại là con của ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B? Nếu mình không có tham ái, mình đâu có đi đầu thai. Mình đâu có chiêu cảm cái nghiệp lực như vậy. Cha mẹ là do cái phối hợp của dục. Mình có dục, làm sao mình nhập vào đó được? Thành ra cái mà mình hiện ra là Nguyễn Văn A đó, nó là cái gì vậy? Nó là những cái sân, những cái tham, những cái dục, những cái si. Mình không biết những cái đó. Mình chỉ biết mình là cái này, cái kia, cái nọ, cái gì hữu hình thôi. Thành ra mình không biết rõ cái đó. Chính vì vậy mà khi mà cái pháp nó vào, nó mới gặp tất cả những cái đó. Những cái pháp đó nó mới khởi lên những cái nghi ngờ. Nó chặn cái pháp của Phật lại. Nó còn tham ái nhiều. Phật nói cái thoát ly, khổ ách thoát ly tham ái này nó, cái tham ái nó chặn lại. Nó không chịu tiếp thu. Hoặc là nó bẻ ngược cái nghĩa nó đi. Nó lái ngược cái nghĩa nó đi. Hoặc là nó chỉ chịu hành cái mặt ở bên ngoài. Bởi vì khi hành cái mặt ở bên ngoài không thôi á, thì tất cả những cái tham lam nó vẫn được thỏa mãn. Ví dụ mình vẫn có danh, người ta vẫn cung kính, thấy mình người ta vẫn chắp tay đảnh lễ hay nọ. Thành ra mình chịu hành cái bên ngoài để mà nó đáp ứng đúng với cái tâm tham của mình. Thành ra chính vì vậy cái pháp của Phật nó vào đó là nó đứng chết cứng ở đó. Mà mình có muốn tư duy nữa, nó không có cái lực ở đâu mà tư duy hết. Nên chính vì vậy mà các cái vị đệ tử Phật hồi xưa đó, khi mà cái pháp của Phật nó vào một cái, các ngài gặp Phật mà chấp nhận xuất gia rồi một cái xuất gia nó không giống như ngày nay, nó từ Đức Phật mà ra. Các vị đó trực tiếp với Đức Phật mà đón nhận cái pháp xuất gia. Tự nhiên khi gặp Phật mà nói là cho con xuất gia, là cái tâm của các vị đó nó không còn một chút rối trá nào nữa hết. Còn ngày nay khi mình đi đến, mình xin xuất gia, nó bằng cái tình cảm của mình. Cái mà nó đi xin xuất gia, nó vẫn là tham sân si, nó còn đầy hết. Thành ra xuất gia rồi, nhiều khi nó vẫn tệ, rồi nó còn tệ hơn. Còn cái thời Phật nó khác, gặp Phật một cái, các vị nó nhiều kiếp nữa, nhiều kiếp rất tu tập vậy, cho nên gặp một cái là nó thông thoát hết trơn. Thành ra những cái ý nghĩa của xuất gia gì nó để trở nên thật sự, nó hiện hữu, cho nên nó có tác dụng liền. Còn mình, nó vô trong tâm mình, nó bị chướng hết, nó bị chặn lại hết. Cho nên cái pháp xuất ra, những cái pháp của Phật vào, nó không có hiện tác dụng ra được. Vì vậy cho nên mình cần phải tư duy rất kỹ để mình tháo cái bế tắc bên trong đi. Mà cái lúc đó muốn tư duy kỹ vậy, nó lại phải nghe nhiều pháp nữa, cho nên trở nên phức tạp. Nên một con người thời buổi ngày nay với lại cái toàn thể cái cơ cấu tâm thức của mình mình không rõ, rồi mình cứ nghĩ là chỉ cần nghe pháp và chỉ cần vậy và chỉ cần tu là cái điều đó là nó không có trúng. Mình nghe mà mình không có tư, đừng nói đến tu. Mà tư cho nó thông thoát được rồi hễ mà cái tư duy mà nó thông là tự nhiên mình phải vào cái tu, không cách gì cưỡng lại được. Nhưng mà nó rất tự nhiên. Bây giờ nó không có thông thoát, thế cho nên tu nó cũng chỉ là hình thức, bày ra nhiều cái để nó gọi là đáp ứng thỏa mãn cái hiếu kỳ hay là một cái đòi hỏi của người Phật tử chẳng hạn vậy. Thì tự nhiên là mình được thêm nhiều cái hưởng ở trong đó. Thành ra nó cứ như thế là nó chỉ nói ra cái điều là mình bị bế tắc ở trong cái giai đoạn từ. Văn có thể có. Có nhiều thầy ngồi giảng đạo này nó, nhưng mà cái phần tư là nó bế tắc. Cái giảng đạo đó là nó chỉ nhằm đáp ứng như vậy và để cho mình có một cái danh với đời. Cho nên cái phần tư nó bế tắc hoàn toàn hết, thì tu không bao giờ có hết ạ. Thì vậy mình nói, giờ mình nói đến cái chữ tu, bây giờ mình là mình đã học kinh A Di Đà rồi, mình phải tu. Thì thực sự ra muốn tu lại phức tạp nữa. Tại vì mình học, tâm mình nghĩ cái gì về kinh, mình tiếp thu kinh ra làm sao, mình có nhớ không, và tại sao mình không nhớ, và tại sao mình không chú tâm. Mình biết ngay là nó có rất nhiều cái nó chặn trong đó. Và đôi khi mình thấy mình rất hào hứng, mình rất sôi nổi, mình rất hâm mộ. Mình cũng bảo là cái gì nó hâm mộ, cái gì nó hâm mộ pháp, mình cũng không biết rõ nữa. À, thì ra trong kinh mới phải nói nhiều, mình phải nghe nhiều. Mình bảo chứ bi, thì trong kinh nó có con ma bi. À, vậy. Đối với nhất là trong Đại Thừa đó, cái pháp nào nó cũng có cái con ma đó hết. Đó. Con ma tu, con ma quán, con ma đạo đức, con ma khổ hành. Nó đều có ma ở trong đó hết. Đó. Mà lý do mà ma nhập, ma đây là mấy cái ma đó, đó. Ma mà theo pháp á, nghĩ ma nhập là ma bình thường không? Mà ma nó có thể nhập vậy đó, mà mình có thể bị cái tâm ma rối loạn đó, đó là lý do đó mình không có thông. Tâm mình nó không có thông ở bên trong. Mình không biết rõ tâm thức của mình nó là cái gì, tức là cái gì là mình. Mình biết rõ cái đó. Thế cho nên hình nhiều nó đụng đến cái gì thì nó cũng có thể bị hư hoại. Đức Phật nói là đề hồ mà thành độc dược. Chính vậy mà cái điều nó rất là khó. Nói tu trong đạo Phật, nói thời nay nó càng khó nữa. Mình biết là Ngài A Na Luật về sau này tu mà bị con ma ngủ, tức là cứ ngủ. Ngủ, ngồi thiền là ngủ. Tu chỉ quán ngủ gục tới ngục lui, ngủ như lên đồng chẳng hạn vậy. Cho nên về sau này Ngài mới bực, cái nghiệp đó của mình, cho nên mới căng mắt ra, nó mới bị hư mắt đi. Đức Phật mới dạy cho cái pháp, một pháp môn đó, mà mới chứng được thiên nhãn, đắc quả A-la-hán. Thì do cái tâm quyết liệt như vậy, đó, quyết liệt mà có thể nói gọi là xả cả cái thân này, mà vì tàm quý quá đó. Nên Đức Phật mới mượn đúng cái duyên đó, đó mà mới thuyết khai ngộ cho, mới đắc được thiên nhãn, mất nhục nhãn mà đắc được thiên nhãn và chứng được A-la-hán. Về sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cái người mà theo dõi cái tâm của Phật vào Niết Bàn đó, để mà nói cho mọi người biết đó, người đó là Ngài A-na-luật, còn gọi là A-nâu-lâu-đà, A-nâu-lậu-đà. Thì chính đó mình thấy là thực sự ra khi mình biết được là quả thực mà mình bị rất nhiều cái rắc rối ở bên trong tâm, khiến cho cái pháp nó vào nó không có được nhận một cách trực tiếp mà thẳng thắn đón nhận một cách khế hợp, thì mình biết ngay. Và nó có rất nhiều cái vi tế mà không cách gì mà mình nhìn thấy. Nhưng trong đạo Phật cho mình hay một điều là tất cả những cái rắc rối của mình, gốc của nó là tham sân si. Nó gom bao nhiêu cái đó lại bằng ba cái chữ tham sân si, mình cũng thấy nhẹ. Đôi khi vào sâu trong pháp còn nói là chấp ngã. Đôi khi gom lại để cho cái sự tu tập nó thực tiễn hơn nữa đó, là cái chữ tham ái. Bởi vì cái tham ái là cái nó dính líu, mà không phải nó chỉ dính líu trong hiện tại, mà nó còn luôn luôn nó dính líu trong tương lai. Dính líu trong tương lai cho nên nó thành tái sinh. Cái pháp của Phật đó là nó đi thẳng vào cái chỗ giải thoát khỏi tái sinh, luân hồi. Mà bây giờ nó cứ bị cái dính líu đó, nên tự nhiên nó chướng lại. Nó tư duy gì gì cũng vào, mà nó làm lệch lạc đi. Thì thế đó mà biết là cái sự tu tập nó trở nên càng ngày càng phức tạp. Khi mà con người, tâm thức của con người không có được nhiều công đức qua nhiều kiếp, không có nằm trong cái nhiếp thọ của Phật, càng ngày càng rời xa, đứng xa Phật. Ví dụ mình nói trong tiền kiếp khi Đức Phật hành Bồ Tát Đạo, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên luôn luôn có mặt bên Đức Phật, luôn luôn theo Bồ Tát đó, trong khi Bồ Tát chưa thành Phật nữa. Cho nên về sau này Ngài thành Phật, các vị nó họ có công đức lớn. Nhưng mà trong cái lúc mà Đức Phật hành Bồ Tát Đạo thì luôn luôn có một người ngăn chặn phá hoại, ví dụ Ngài Đề Bà Đạt Đa. Thế cho nên khi thành Phật rồi Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng phá. Thì trong cái lúc Ngài hành Bồ Tát Đạo cũng có cái nhiều người á, nghe rồi dừng dưng. Tuy rằng là thân quyến nhưng mà dừng dưng không có ủng, không có gọi là hỗ trợ cái con đường Bồ Tát Đạo đó. Cho nên là sau này khi Ngài thành Phật rồi, những người nó sẽ thành những đệ tử á, mà nghe pháp từ tai này nó qua tai kia. Thành ra nó cứ như vậy á, để mình hiểu không có nằm ở trong cái nhiếp thọ của Phật. Vì thế đó mà những vị nào nằm trong cái nhiếp thọ á, cái pháp nó vào một cái, nó vào thẳng trong tâm, không có một cái nghi ngờ, thì nó ấn thẳng vào trong tâm như vậy, thì tự nhiên các vị đó buông xả tất cả cái tham ái chấp ngã này nọ và chứng được cảnh giới siêu việt. Còn trong khi những vị kia nó phải trải qua cái tu tập rất mệt mỏi, rồi đến khi Phật nhập Niết Bàn lại càng xa rời nữa. Những vị đệ tử về sau này càng xa, càng xa, càng xa, càng xa. Thời nay mà nói có người mà chứng thánh quả thì thực sự ra nếu mà mình nhận xét kỹ thì điều đó không tin được. Cho dù bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát mà thị hiện xuống cái thời này, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có chứng quả. Bởi vì nếu chứng quả cái là nó không còn khế cơ, khế lý gì nữa hết. Là nó đi mất. Mà Quan Bồ Tát xuống là để thích ứng với cơ chúng sinh á, mà lợi ích chúng sinh. Mà căn cơ thời này là cái chuyện mà chứng thánh đó khó nói. Dù bên Nam Tông đôi khi người ta vẫn tin những vị tu sĩ đó là A-la-hán. Nhưng mà điều đó ai là người xác nhận kiểm chứng? Thực sự mà suy xét theo Pháp Phật thì nó khó lắm. Nhìn theo Đại Thừa thì không có. Nhưng mà vẫn có các Bồ Tát. Thì chính ở chỗ đó đó mà biết là nó cứ kéo cho đến thời mạt Pháp thì nó ra sao đây? Vì vậy tâm thức của con người mạt Pháp á, thì cái Pháp thế gian nó mạnh, mà cái Pháp của Phật á, thì nó mạt. Cho nên những cái người mà vào đạo á, cái tâm của họ nó rất là tham nhiễm, ô nhiễm, chấp trước. Đó. Nó rất là mạnh. Tức là nó nói theo cái chân chính á, nó là cái tâm tham sân si nó đội lốt. Thành ra sau này mới có danh từ Đức Phật nói trong kinh Di Giáo mới thành là sư tử trùng. Gọi là sư tử trùng, tức là con trùng. Sư tử, Đức Phật nói sư tử không ai, không có loài vật nào mà có thể hại được sư tử hết. Nhưng mà khi sư tử bệnh mà ngã xuống một cái thì các con trùng ở bên trong sư tử nó ăn ra. Ăn hủy nát hết sư tử. Đó là nói cho cái thời mạt Pháp mà chính đệ tử của ta làm hủy hoại Phật Pháp. Ngoại đạo bên ngoài không thể hoại được Phật Pháp. Đức Phật nói vậy đó. Nó cũng là một cái mà nói rất là xác thực mà thẳng thắn. Vì vậy mà mình mới biết là vậy. Thực ra nói đúng rằng là một khi vào đạo mà mình không biết là mình chỉ biết mình là một tu sĩ. Nhưng mà cái mà là tu sĩ đó, cái mà là mình đó là cái gì? Mình chỉ biết mình là tu sĩ, cứ từ cái chỗ nhận thức của mình nó ra bên ngoài thì mình biết. Nhưng mà cái mặt sau của cái tâm thức, nhận thức nó của mình đó, nó là cái gì thì mình không biết. Có khi mình là một tu sĩ mà mình là tham sân si. Nên chính vậy mà biết rằng là tu tập làm sao đây? Đến thời mạt cái đó rất mạnh, những điều đó mình phải hiểu. Tại sao? Nếu mình không ý thức những điều đó, nếu mình không chịu tư duy về những điều đó, mình không có thông đến cái tu tịnh độ được. Không cách gì mình thông được hết. Lúc nào mình cũng nghĩ là còn thầy này, còn thầy kia, còn thầy nọ, còn nhiều thầy hay lắm. Còn nhiều thầy thế này, còn nhiều thầy, còn nhiều pháp môn lắm. Mà càng vào cái thời mạt này, càng bày nhiều trò lắm. Nên cứ vậy đó, mình còn này, còn nọ, còn kia, còn gì. Mình mà không có cái tư duy như vậy á, là những cái tâm đó của mình á, nó chặn đứng cái Pháp Phật hết. Và nó dục cái Pháp Phật đi nữa. Dục không màng tới. À, nó chỉ tìm những cái gì mà thích ứng như vậy. Thích ứng, thực ra là mình luôn luôn mình nghĩ, mình luôn luôn thấy rõ một điều, là tôi thích đạo. Nhưng mà mình không biết là cái gì nó thích nó. Mình biết là tham sân si nó thích, chấp ngã tham ái nó thích, mình không có nhìn ra. Cho nên chính cái điều đó mà mình phải thông thoát. Khi mà mình thông được những cái điều đó, đó là cái tư duy của mình nó làm cho mình thông đó, thì mình bắt đầu mình thấy cái pháp tịnh độ đó, bắt đầu nó hiện thẳng vào mình. Mình bắt đầu thấy nó không bị chướng ngại. Cho nên thực sự bây giờ mình nói mình tu tịnh độ, nhưng mà bây giờ cứ vào thẳng tu đi thì để làm gì khi mà tất cả cái chướng ngại nó không có thông. Cũng như mình bảo là cứ nước rửa chén đổ đâu mà đổ xuống cái cống này mà cống nghẹt rồi, mình cứ đổ thì nó cứ tràn, nó dơ thêm chứ. Cho nên nó phải có cái tư duy như vậy. Cho nên mình nói là tịnh độ chỉ vào ngồi niệm Phật thôi. Ai niệm Phật, cái gì niệm Phật mà cái đó nó không thông gì hết thì làm sao mà niệm Phật nó ra gì được. Đến đó là điều mình thấy là nó tu tập lại cần phải nghe rồi tư duy. Mà mình biết rằng là mình tư duy nó rất nhiều điều để nó góp lại nó thành một cái năng lực tu tập. Mình phải biết cái thời buổi nó bị chướng ngại như vậy, mình hiểu rõ là tâm tính của con người nó vào đạo là nó vào bằng cái tâm tính của nó, mà tâm tính của nó gốc của nó tham sân si. Mà thời Phật đó, những cái người đệ tử của Đức Phật khi bước vào đạo cũng tham sân si, nhưng có Phật có pháp và được nhiếp nhiều đời, cho nên họ vào rất mau lẹ và rất mạnh. Đức Phật nói pháp rất đơn giản mà chứng. Còn càng về sau này, mình biết rằng là nó xâm lấn tất cả những cái tham, những cái hoa hòe loè loẹt của thế gian này nó thâm nhập vào. Và pháp Phật càng ngày nó chỉ như là một cái để đổi trác mua bán, đôi khi không bao giờ có nữa, và nó chỉ là những cái hình tượng của người xuất gia với này nọ vậy thôi. Ở trong đó nó hoàn toàn là những cái mà thực sự không thấy pháp ở đâu hết ạ. Thì chính như từ những cái như vậy mình mới bắt đầu thấy là mình xác nhận mình có muốn theo Phật không. Mình có duyên là đệ tử Phật, mình có duyên để kêu là một Phật tử, mình có muốn theo Phật hay không. Cái đó là mình quyết định lấy. Muốn theo ai cũng được hết, nhưng mà muốn theo Phật hay không. Nếu muốn theo Phật mình phải tư duy làm sao theo được Phật. Nhất là bây giờ Phật không có mặt ở đây, Phật không còn có nữa. Nói Phật không có một cái cảm giác mạnh gì đối với mình hết. Nhưng mà nói thầy, tự nhiên mình thấy nhiều cảm giác mạnh lắm. Thương có, mà nổi sân cũng có. Đủ hết á, nói đến thầy một cái là nó bừng ghê. Bây giờ muốn theo Phật hay không? Mình biết là thầy trong thời này thì nó như thế nào? Và nó đến đâu? Và không như vậy, thì mình cũng có thể nói một câu là chứ, ồ thì theo thầy cũng được. Thầy cũng theo Phật. Thì mình mà thầy còn đi trước, mình thầy đi trước, mình đi sau, Phật đi trước hết, thầy đi thứ nhì, con đi thứ ba. Còn như con voi mà cái đuôi đi sau chót đấy đó. Cho nên mình phải tư duy, mình biết rằng là đây là thời nào và thầy là như thế nào. Mà đôi khi nói mình muốn cái pháp nó mạnh á là mình phải tư duy thẳng thắn ghê lắm. Mà bây giờ mình cũng biết, mình chẳng biết là thầy hay hay là thầy dở, thầy đúng hay thầy sai. Thì mình hãy tư duy theo pháp. Đức Phật nói trong kinh thời mạt pháp nó như vậy ấy. Đức Phật nói có sư tử trùng đó. Đó, thì mình biết vậy đó. Này ra chư tổ mới phân tích cho mình biết thời này có mạt pháp rồi hay chưa. Đó, cho mình thấy vậy đó. Rồi một cái điều rất hiển nhiên rõ ràng là mạt pháp là không bao giờ nghe nói pháp hết. Nó chỉ điều nó đơn giản vậy thôi. Nhiều khi mình ở trong ngôi chùa cả đời mình không bao giờ nghe pháp hết. Tại sao không có pháp? Bởi vì nó mạt. Cái điều nó rõ ràng thôi. Thành ra bây giờ mình mới quán như vậy là để mình bắt đầu lập cái tâm của mình. Chứ nó không phải để làm gì hết. Lập cái tâm tu tịnh độ của mình. Đấy. Thì rồi mình mới vào cái pháp quán nó mới mạnh. Rồi mình phải quán thêm nữa chứ. Mình thành ra quý vị nào mà gặp chuyện phiền não đôi khi nó là phước đức. Không gặp chuyện phiền não, gặp chuyện thuận lợi nó thì nó không có phước. Thành ra đôi khi mình gặp chuyện phiền não ở trong vấn đề chùa chiền Tam Bảo nó lắm lúc nó là cái phước của mình, cho mình tỉnh ra. Đó. Rồi việc nữa mà những cái điều này là cái chính yếu của Pháp, mình phải quan sát, mình tu. Bởi vì nếu mà mình không quan sát những điều này, những cái nghi ngờ của mình nó khởi lên vô lượng vô biên. Ví dụ như mình nói cái nãy mà đời là khổ chẳng hạn, vậy đó, thì mình nghĩ nó cũng có cái chỗ sướng vậy. Nó nhiều thứ ghê lắm. Bây giờ đó mình phải theo Pháp, mình biết vậy đó. Mình muốn theo Phật thì là chỉ có theo Pháp thôi. Phật không có ngoài Pháp, từ Pháp mà Phật hiện ra. Cho nên giờ mình nghe Pháp của Phật, Phật nói đời khổ nó còn những cái gì nữa, nó còn chỗ sinh lão bệnh tử. Bây giờ mình nói ở đời có sướng thì đúng là chết mà, mình cũng chết thôi. Nó có cái gì thật đâu, mình phải quan sát như vậy, mình phải tư duy những cái đó nữa. Mình tư duy bằng là thực ra trước sau cũng chết, chắc chắn mình chết, mình muốn tu tịnh độ vậy đó. Cái điều đó bây giờ mình nói làm sao đi nữa thì nó cũng là chắc chắn là sự thật. Mà những cái mà mình nói là sướng thì nó phải còn hoài chứ. Bây giờ sướng mà nó không có, nó không còn, mà rồi cuối cùng là tất cả nó đều mất hết, thì cái đó thực sự ra là chẳng qua mình nằm mơ thôi. Mình suy xét như vậy để cho mình tỉnh một chút. Có bao giờ mà mình nằm mơ mình thấy mình trúng 100 triệu euro xong mình thức dậy hay mình nằm mình rung đùi mà sướng chưa từng có? Mình làm sao mình thấy cái đó là sướng được? Rồi mình bảo mai nằm mơ tiếp, mình bảo nó nằm mơ tiếp trúng thêm 100 triệu nữa, lại nằm rung đùi đã đời, đi ra đường vảnh mặt lên sung sướng. Nhưng mà mình chừng 3-4 lần ấy, thì mình phải tỉnh chứ. Mình bảo chúng hoài gì mà ra đường chúng vẫn khi mình như thường. Chúng cái gì em biết, đúng là mơ. Mình không thích cái đó nữa. Thì nó cũng như vậy đó, mình phải tư duy để cho từ từ nó như thế. Mà cái tâm của mình nó dính rất chặt, cho nên mình phải tư duy kỹ lưỡng lắm. Thì tư duy mình biết cuộc sống này là rước cuộc nó đi đến chỗ đó. Rồi mình mới thấy bao nhiêu cái mà mình thích thú, bao nhiêu cái mà mình mong mỏi trong đời sống của mình, nó mình đôi khi mình bị khổ ở trong đó, mình bị khổ đau ở trong đó, rồi ra thì nó đi đến đâu. Mình nói ví dụ bây giờ một chàng thanh niên thương một cô gái chẳng hạn vậy, mà cô đó cô không có đáp lại, nói chữ đáp lại cho nó nhỏ nhẹ một chút, nhưng mà bởi vì nó đau lắm. Mình đau khổ biết bao nhiêu, nhưng mà rồi mai mốt mình cũng chết, cô đó cũng chết. Cái pháp của Phật nó rất là thực và nó rất là mạnh. Mình muốn lý luận gì lý luận, mình cứ suy xét cho nó kỹ đi. Thực ra cái lý luận của mình thì mình thấy rõ, chẳng qua mình còn tham mà thôi, chứ còn phải chịu thua cái pháp đó của Phật. Chẳng có là tâm mình còn tham, thành ra tự nhiên mình cứ chặn nó lại đó, mình lơ lửng nó đi, không buồn đuổi để ý đến nữa. Thì lúc đó mình quan sát như vậy, quan sát như thế. Rồi tiếp tục, tất cả những cái đó, những cái mà mình phải tư duy, học hỏi, nghe rất nhiều, chứ không phải nghe một lần đâu. Rồi tiếp tục mình chết, rồi nó đi về đâu? Nó lại tiếp tục nó sinh ra nữa, tiếp tục có mặt nữa, tiếp tục chịu cái đó nữa. Khi mình quan sát trong một đời của mình á, cho đến cuối cùng á, cái sự chết nó làm cho tất cả trở nên á, không có một cái gì hứng thú nữa. Thì nếu mà nó còn tái lập lại cái không hứng thú nữa thì mình thấy nó kinh khủng lắm. Ôi giời ơi lắm, kinh khủng. Thì lúc đó mình chỉ còn biết là thực sự mình phải giải quyết cái vấn đề này theo cái pháp của Phật. Những cái tư duy đó của mình á, những cái tư duy suy xét đó của mình á, để nó mở đường á. Mình nãy mình nói pháp Phật rất nhiều, pháp môn tu rất nhiều. Mình vào thời mặt Pháp, mình là một con người bơ vơ. Khi mà mình đến một cái nơi mà để học Pháp, để tu tập, thì tức là mình đến nơi để cầu xin bơ vơ. Mà vào cái thời mặt Pháp thì những nơi học Pháp, nơi tu tập nó ra làm sao? Nó đưa lại cái gì thực sự cho mình không? Hay là lại là một cái nữa vẽ vời sơn phết, rồi từ từ mình cũng để cho mình quên lãng đi. Thì nếu mà thực sự cái pháp của Phật nó đưa ra cho mình là mình phải tư duy suy xét thì mình biết là thời mạt pháp thì mình phải theo tịnh độ. Mình vẫn có những cái thích của mình về Phật pháp. Thì cái tịnh độ tông của bên Nhật Bản đó, của các tổ Nhật đó, như Pháp Nhiên, người Thân Loan, đi đến một cái thái độ gần như là cực đoan, dứt khoát bỏ hết mọi cái. Nhưng mà cái đó mình thấy là thực sự nó không có ở trong kinh của Phật. Tuy rằng những cái quan điểm của các vị tổ sư đó nó rất là sắc bén chăng nữa. Và mình phải tự lượng, mình tự xét mình có thể nào mình dứt bỏ được hết hay không. Dù là mình tôn trọng các vị tổ đó đi chăng nữa, mà mình muốn theo chăng nữa. Nhưng mà mình cũng phải hỏi lại cái hoàn cảnh mình nó khác. Đời này nó khác mà mình có thể bỏ những cái đó không nữa. Thì do đó cho nên mình mới xét như vậy. Thành ra cái hay nhất rằng là mình vẫn cứ học pháp theo ý thích của mình nếu mình thích. Nhưng mình phải lựa cho mình một cái con đường để cho tất cả những cái học pháp của mình nó có phát triển. Và để cho làm sao mình ở trong một cái thời mạt pháp mà mình không có bị dính vô những cái oan gia nghiệp chướng nhiều, mà có thể thoát được. Chính vì vậy mình lựa chọn con đường tịnh độ là một cái căn bản vững chắc cho mình. Chắc như vậy. Rồi khi mà mình có một cái vốn liếng vững chắc như vậy, một cái con đường đi vững chắc như vậy, thì lúc đó mình càng thấy cái đó nó vững chừng nào thì mình cứ thản nhiên, mình cứ hồn nhiên mà tiếp xúc, không có bị ô nhiễm gì đâu mà sợ. Nhưng cái tâm nó của mình mà nó chưa chắc, cái tâm nguyện mà tịnh độ mình nó chưa chắc, thì là mình đi đâu là mình bị lôi cuốn theo đó. Và tâm mình nó tán loạn hết. Cho nên vì vậy, thì biết, ví dụ nói bây giờ nói thẳng ra mình đến chùa mình làm công quả nó bị phiền não. Nếu mình xây dựng cho mình một cái tâm nguyện tịnh độ thật vững và dứt khoát không có gì lay động, chắc chắn mình chỉ đi đến đó thì mình sẽ thấy tất cả những cái phiền não ở trong công quả chùa đối với mình nó sẽ không có ý nghĩa. Và mình đều nhẫn được, cho nên mình cứ tiếp tục được như thường. Mình tự tại được. Còn một khi mà cái đường của mình nó không vững, nó không chắc, thì tự nhiên mình đụng vô cái là nó náo loạn lên hết. Một là mình bị lôi cuốn theo thì là oan gia nghiệp chướng nhiều lắm, mà mình chống lại cũng thuộc về oan gia nghiệp chướng luôn. Thế chỉ còn cách là tránh. Đó là điều mình biết, đó là mình phải xây dựng, mình suy xét tư duy như vậy để xây dựng cho mình. Và rồi khi mà nó đã những cái điều đó nó xong thì nó đến vấn đề là nó lại đến vấn đề nữa. Để mình có thể nghi mình có sinh được về tịnh độ hay không. Cho nên chính vì vậy lại phải học, lại phải tư duy, và lại phải tư duy, phải dứt khoát. Và sau khi đó hết mọi cái rồi là những cái học mình sinh được hay không sinh được là ý kiến của ai đây. Ở trong kinh nói như thế, nhưng có nhiều người lý luận để nói là khó, không sinh được. Có nhiều người sẽ nói là dễ sinh được. Rồi mình sẽ học mà nghe, và mình sẽ thấy là cái lý nào phù hợp với mình. Mình tư duy suy xét như vậy, rồi mình mới dứt khoát cái tâm mình là đi tịnh độ. Vậy á, thực sự là như thế rồi mình mới bước vào cái chỗ tu. Mình văn, rồi mình tư, rồi mình tu. Thì mình thấy là mình làm đúng pháp của Phật. Nhưng nó không phải là tự nhiên cái con nghe đến cái danh hiệu Phật A Di Đà, con cảm động, thôi con tu tịnh độ. Mình cứ theo cái tự nhiên như vậy. Thì lắm lúc nó cũng có duyên nào đó cho mình, và lắm lúc thì thực sự ra nó không có được. Thì biết vậy đó, cho nên lúc đó mình mới bảo tu như thế nào và tu ra làm sao. Thì như hồi sáng này mình mới nói đó, đó là mình tu cái cách nó như vậy. Thì đây thì mình sẽ tiếp tục cái học của mình á, là học để mở, để là cho mình nghe và tư duy. Thế còn cái các thời khóa mình là mình tập tu, thì nghe mà tư duy, mà nó phải hỗ trợ cho cái tu của mình. Thành ra cái nghe đó là để cho mình thấy, làm sao cho mình thấy là mình phải theo tịnh độ, và duy nhất đó là cái con đường, và theo con đường để mà thoát của mình ấy. Và rồi mình thấy là phải theo như cách nào thì nó tương ứng. Thì đó là mình mới học, mình mới nghe. Mà nó lại phải tu tập. Thành ra mình phải dựa ngay vào trong kinh. Trong lúc mình học về kinh, thì lúc đó mình mới nói ra thêm những cái tư duy. Mình tư duy như vậy. Thì một khi mà Đức Phật nói kinh A-di-đà và nguyện mình sinh cực lạc, nhắc mình là hãy nguyện sinh cực lạc thế giới đến 3 lần. Thì một khi mà mình học, mà mình tư duy để cho mình phát cái nguyện nó vững chắc, bất thối, thì có nghĩa là chính tư duy. Bởi vì cái tư duy đó của mình á, nó làm cho mình phát đúng, hành đúng những cái gì trong kinh nói. Cho nên nó kêu là chính tư duy. Thì chính tư duy của tịnh độ là bắt buộc mình phải tư duy về cái khổ, cái bất toàn không cứu cánh của cuộc sống này. Bắt buộc mình phải tư duy về cái khổ đau của sinh tử luân hồi. Và bắt buộc mình phải tư duy về cái năng lực cứu độ của chư Phật. Và mình phải tư duy cái nhân duyên tương ưng giữa người cứu độ và người được cứu độ. Mình phải tư duy về cảnh giới và đại nguyện của A Di Đà Phật. Nên là tất cả cái đó mình phải nghe mà nó còn có một cái điều cuối cùng nữa, là sau khi mình nghe tất cả cái lý lẽ tư duy, còn một điều cuối cùng nữa như hồi sáng mình nghe, là mình phải làm sao mà huân tập đi huân tập lại, không có biết ngán, không có biết chán. Những cái điều đó mình phải nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, vì để tu tập cho nó đúng. Một khi những điều đó nó thấm vào trong tâm của mình rồi đó, thì tự nhiên nó phát lên cái năng lực mạnh. Nó sẽ làm cho tất cả những cái tâm tưởng tham sân si, chấp ngã, tham ái của mình bị điều ngự và điều phục từ từ. Còn ngoài ra không có cách nào khác. Đó là về cái thực tế mà tu tập, là phải kiên nhẫn, lập đi lập lại. Tu chuyên nhất một pháp môn, lập đi lập lại một cái tư duy, tư tưởng như vậy, nó mê phá được hết những cái rắc rối, những cái kết cấu rất rắc rối ở trong tâm của mình. Chứ không có cách nào khác. Mình thì chiều tối mình chưa có cái bản kinh A-di-đà tiếng Việt. Có chưa? Nếu có rồi thì mình có thể tụng bản tiếng Việt đó. Để cho những vị nào mà chưa có thuộc, mà chưa có hiểu nghĩa nhiều về A-di-đà, dễ thấy, dễ rõ. Nhớ. Mình sẽ nghe về kinh A-di-đà và cách thức tư duy và tu tập sau.
Nguyện đem công